Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 18 tháng 10, 2010.
Tại Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Sĩ lãnh án tù chung thân trong vụ tham nhũng xa lộ Đông Tây.
Đợt lũ thứ hai tại miền Trung Việt Nam làm 32 người thiệt mạng.
Miến Điện không chấp thuận để quan sát viên và báo chí nước ngoài đến theo dõi bầu cử.
Thủ tướng Thái Lan điều trần trước Tòa Bảo Hiến về vụ Đảng Dân Chủ bị tố cáo tham nhũng.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu vào Quân ủy Trung ương.
Pháp và Đức kêu gọi Nga hội nhập vào Tây Phương nhân hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Deauville.
Nước Pháp bước vào cuộc đọ sức quyết liệt giữa chính phủ và công đoàn trên hồ sơ cải cách hưu bổng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á nên từng bước giảm bớt mức độ lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
Đảng Dân Chủ bị đe dọa mất đa số ở Hạ viện gây trở ngại cho các dự luật cải tổ của chính quyền Obama. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý thính giả, tại Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị án tù chung thân trong vụ tham nhũng xa lộ Đông Tây. Theo AFP trích dẫn nguồn tin tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, thì trong phiên xử hôm nay, tòa đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ án tù chung thân về tội tham nhũng. Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc điều hành xa lộ Đông Tây còn phải bồi hoàn 262.000 đô la tiền nhận hối lộ tương đương với 5 tỷ đồng Việt Nam. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ hiện đang thọ án 6 năm tù với tội danh lạm dụng chức vụ biển thủ tiền thuê nhà của công ty tư vấn Thái Bình Dương Nhật Bản, gọi tắt là PCI. Vụ bê bối này đã làm cho Nhật Bản, nguồn viện trợ song phương hàng đầu cho Việt Nam, đã tạm ngưng một phần kế hoạch trợ giúp phát triển tại Việt Nam trong nhiều tháng dài. Trong vụ án thứ hai này, Huỳnh Ngọc Sĩ bị buộc tội đã nhận từ năm 2001 đến năm 2002 một số tiền 262.000 đô la hối lộ của PCI. Theo báo chí Nhật, thì ban điều hành PCI đã bị tòa án Nhật thừa nhận đã nộp tiền hối lộ nhiều lần cho Huỳnh Ngọc Sĩ và các quan chức Việt Nam tổng cộng 820.000 đô la để được hợp đồng xây dựng xa lộ Đông Tây. Để Huỳnh Ngọc Sĩ phải thi hành án, nộp phạt 260.000 đô la, tòa án đã ra lệnh kê biên hai căn nhà của căn phạm ở số 3 đường Bàn Cờ và số 350 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên xử, hội đồng xét xử nhận định là tình trạng tham ô tại Việt Nam tăng cao và diễn biến phức tạp liên can đến nhiều viên chức chủ chốt và tội phạm quốc tế đe dọa uy tín nhà nước. Như vậy, cho tới nay, Huỳnh Ngọc Sĩ chỉ mới bị xử tội lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ 260.000 đô la. Trong khi đó, theo chứng cứ do Công an Việt Nam thu thập và phía Nhật Bản chuyển giao, thì ông Sĩ nhận tổng cộng 2 triệu đô la trong 6 lần nhận tiền. Cơ quan điều tra tách các hành động hối lộ còn lại vào vụ án khác. Báo chí Việt Nam bình luận là những quan chức tham ô trong vụ này đã ăn tiền hai đầu, tiền của nhân dân Nhật và tiền của nhân dân Việt Nam.
Cũng liên quan đến Việt Nam, lũ lụt tại miền Trung đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng và 3 người bị mất tích. Tính đến ngày hôm nay, đợt lũ thứ nhì ở miền Trung Việt Nam kể từ thứ Sáu vừa qua đã làm 10 người chết ở tỉnh Hà Tĩnh, 9 tại Nghệ An và 4 ở Quảng Bình. Và theo tin giờ chót, AFP cho biết số người tử vong đã lên tới 32. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết ít nhất đã có 116.000 người phải đi di tản, 152.000 ngôi nhà và hàng ngàn hecta trồng lúa bị ngập nước, hệ thống đường xe lửa cũng như quốc lộ đã bị hư hại. Đây là đợt lũ gây thiệt hại nhân mạng thứ nhì trong tháng. Đợt lũ hồi đầu tháng vừa qua đã làm 68 người chết ở miền Trung Việt Nam và thiệt hại vật chất lên tới khoảng 100 triệu đô la. Trả lời đài RFI, ông Lê Minh Tuyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ở tỉnh Quảng Bình, cho biết về tình hình khó khăn tại chỗ.
Quảng Bình thì hai trận lũ liên tiếp tuôn dập, tổng thiệt hại như vậy là ước tính gần 3.000 tỷ đồng. Đời sống của một bộ phận rất lớn người dân là bây giờ rất khó khăn. Một số gia đình là coi như là bị nhà cửa sập đôi, rồi đồ ăn ở trong nhà, con chăn màn lương thực gì là tôi hết không có. Một số hàng cứu trợ thì đã đến được người dân giúp người dân khắc phục, nhưng mà về lâu dài á thì người dân là thiếu các cái nhu yếu phẩm cần thiết như áo quần chăn màn, rồi đặc biệt là thiếu thóc giống, rồi các cái vật nuôi để mà sản xuất ổn định cuộc sống. Đợt hai này thì về người chết thì nó giảm có 6 người chết thôi. Thiệt hại thì nó cũng lớn bởi vì lũ lụt của đợt 1 chưa rút hết. Rồi những cái thiệt hại của đợt 1 nó chưa khắc phục hết thì đợt 2 là trông lên. Thì hiện nay thì cơn bão Megi thì đang còn có khả năng đổ bộ vào Việt Nam nữa thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiếp. Thì toàn bộ các cấp chính quyền, các ban ngành, tất cả mọi lực lượng để tập trung cho giúp dân khắc phục cái hậu quả lũ lụt.
Miền Trung Việt Nam cũng còn đang lo ngại là sẽ phải đối phó với cơn bão cấp 5 Megi, sáng nay đã đổ bộ đến miền Bắc Philippines. Hàng ngàn căn hộ tại đây đã bị mất điện, nhiều hãng hàng không phải hủy bỏ các chuyến bay. Bão Megi gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng. Theo thẩm định của chính quyền tại chỗ thì ở hai tỉnh Isabela và Cagayan, cơn bão lần này có nguy cơ hủy hoại tới 200.000 tấn lúa của Philippines. Sau trận bão Côn Sơn vào tháng 7, Megi là cơn bão lớn thứ nhì hoành hành tại Philippines trong năm nay. Vào lúc 11:30 sáng giờ địa phương, bão Megi đã tiến tới tỉnh Isabela ở miền bắc của đảo Luzon với sức gió lên đến 225 km/h. Theo Tổ chức Phòng chống bão Tropical Storm Risk, thì Megi là cơn bão cấp 5, tức là cấp mạnh nhất, với sức gió có thể lên tới 250 km/h. Chính quyền trung ương từ ngày hôm qua đã đặt toàn bộ miền bắc Philippines trong tình trạng báo động. Miến Điện không chấp nhận để cho các quan sát viên và báo chí nước ngoài đến theo dõi bầu cử. Vào hôm nay, giới tướng lãnh cầm quyền tại Miến Điện cho biết là chính quyền quân sự Miến Điện cấm các quan sát viên quốc tế, báo chí nước ngoài đến quốc gia này để theo dõi cuộc tuyển cử sắp được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 sắp tới. Đây là lần đầu tiên kể từ 20 năm qua cử tri Miến Điện mới lại được trở lại các phòng phiếu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Miến Điện ông Then So tuyên bố với các nhân viên ngoại giao và đại diện của Liên Hiệp Quốc là chính quyền Naypyidaw không cần đến sự hiện diện của quan sát viên quốc tế, Miến Điện có đầy đủ kinh nghiệm về bầu cử từ trong nguyên văn. Theo nhân vật này thì sự có mặt của các đại diện ngoại giao tại chỗ là đã đủ. Ngoài các quan sát viên quốc tế thì báo chí nước ngoài cũng không được phép vào Miến Điện trong thời gian bầu cử. Chính quyền quân sự Miến Điện cấm các phóng viên, các nhiếp ảnh gia quốc tế chụp ảnh hay quay phim tại bất kỳ một phòng phiếu nào trên tổng số 40.000 địa điểm bầu cử, để 29 triệu cử tri Miến Điện được đi bầu một cách tự do từ trong nguyên văn. Tại Quốc hội hiện nay 1/4 số ghế đang thuộc về giới tướng lãnh nắm quyền. Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Miến Điện ngày hôm nay cũng đã bác bỏ mọi tố cáo cho rằng một số đảng lớn được ưu đãi hơn. Theo ông Then So, đã có hơn 3.000 ứng cử viên đại diện cho 37 đảng phái chính trị ghi danh tham gia cuộc tuyển cử lần này. Tuy nhiên, gương mặt đối lập hàng đầu là bà Aung San Suu Kyi thì vẫn bị gạt ra ngoài các hoạt động chính trị tại Miến Điện. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới tại Miến Điện, hôm nay chính quyền Thái Lan cho biết tăng cường an ninh tại biên giới với Miến Điện để đề phòng xảy ra sự cố giữa các sắc tộc thiểu số với chính quyền. Xin nhắc lại là vào tháng trước, tập đoàn quân sự Miến Điện đã tuyên bố là hàng triệu người thuộc các sắc tộc thiểu số ở nước này không được đi bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 11 tới đây. Bangkok lo ngại xung đột giữa người thuộc sắc tộc thiểu số Karen và quân đội Miến Điện. Từ gần một nửa thế kỷ nay, người Karen luôn đòi quyền tự trị. Thủ tướng Thái Lan ra điều trần trước tòa bảo hiến để trả lời về vụ Đảng Dân Chủ của ông bị tố cáo tham nhũng. Ngày hôm nay, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cùng với một số lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đang cầm quyền đã phải ra điều trần trước tòa bảo hiến để giải thích về vụ đảng này đang bị tố cáo đã biển thủ 29 triệu baht hồi năm 2005, sử dụng quá mức tài khoản đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan quy định cho chiến dịch vận động tranh cử cùng năm. Khi đó, ông Abhisit đang là phó chủ tịch đảng. Đảng Dân Chủ có khả năng bị giải tán. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus cho biết thêm về tầm mức quan trọng của cuộc điều trần ngày hôm nay.
Đây là một buổi điều trần quan trọng đối với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, vì nó mang tính quyết định đối với Đảng Dân Chủ, cũng như là đối với tương lai của ông Abhisit ở chức vụ Thủ tướng. Đảng Dân Chủ do ông lãnh đạo bị tố cáo đã sử dụng trái phép khoản tài trợ của Ủy ban Bầu cử trong thời gian từ năm 2005 đến 2008. Hình ảnh của Đảng Dân Chủ càng xấu đi thêm trong những ngày vừa qua. Một cuộn băng video đã được phát tán trên mạng Internet cho thấy một thành viên của đảng này đang thảo luận trực tiếp với một nhân viên của Tòa Bảo hiến Thái Lan. Đảng Dân Chủ khẳng định tác giả của cuộn băng video nói trên đã ghép hình với mục đích bôi nhọ thanh danh của Đảng Dân Chủ. Vì vậy, uy tín của đảng này cũng đang bị sức mẻ. Nếu như đảng Dân Chủ bị giải thể, thì đây cũng không hẳn là một tai họa đối với phe đang cầm quyền, vì các lãnh đạo đảng này sẽ dễ dàng thành lập một phong trào khác. Tuy nhiên, nếu như Ủy ban điều hành của đảng Dân Chủ bị cấm tham gia các hoạt động chính trị, thì điều đó có nghĩa là bản thân của ông Abhisit sẽ phải từ bỏ chức vụ thủ tướng. Đảng Dân Chủ phải chỉ định lãnh đạo mới thay thế ông để điều hành đất nước. Thế nhưng cuộc điều trần hôm nay cũng chỉ là một sự tiếp nối của chuyện dài nhiều tập đang diễn ra trên sân khấu chính trị Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Hôm nay, Tân Hoa Xã loan tin, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình được chỉ định làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đây là một vị trí quan trọng chuẩn bị cho việc lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong tương lai. Thông báo này được đưa ra sau khi Hội nghị Toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc cuộc họp kéo dài 4 ngày tại Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình năm nay 57 tuổi, là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2007. Việc chỉ định ông vào chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương được dự báo từ năm ngoái. Quá trình chuẩn bị đưa ông Tập Cận Bình lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhân vật số 1 của chế độ, đã được khởi động với việc ông được cử giữ chức Phó Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2008. Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2013. Theo ông Willy Lam, chuyên gia phân tích chính trị thuộc Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông được AFP trích dẫn, thì giờ đây ông Tập Cận Bình trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tương lai của ông được bảo đảm. Điều đó có nghĩa là chắc chắn ông ta sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, sau đó đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2013. Mọi việc gần như chắc chắn là như vậy. Giới phân tích nhận định, ông Tập Cận Bình không phải là người được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ưa chọn trong số nhiều ứng cử viên vào chức vụ Tổng Bí thư Đảng, nhưng dường như ông lại có được sự ủng hộ của cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, người vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở hậu trường chính trị Trung Quốc. Nếu trở thành Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình có thể lãnh đạo đất nước cùng với ông Lý Khắc Cường, hiện là Phó Thủ tướng, người được coi sẽ lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Pháp Đức kêu gọi Nga chuyển hướng về Tây Phương nhân thượng đỉnh Deauville. Trong hai ngày kể từ hôm nay 18 tháng 10, 2010, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đón tiếp tại thành phố biển Deauville Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhân thượng đỉnh Tai Ba. Hội nghị Pháp Đức-Nga tập trung vào chủ đề an ninh châu lục và nhằm kéo Moscow hội nhập vào Tây Âu 20 năm sau ngày bức tường Berlin sụp đổ. Theo AFP, từ hôm qua, an ninh đã được tăng cường tại thành phố du lịch Deauville. Báo chí địa phương cho biết khoảng 20 đại đội cảnh sát chống bạo động đã được bố trí trên các trục giao thông và bờ biển để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Tai Ba Pháp Đức Nga kéo dài trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. 20 năm sau ngày Đức thống nhất, Liên Xô tan rã, chiến tranh lạnh kết thúc, châu Âu quy về một mối, 27 thành viên trong Liên hiệp châu Âu, Paris và Berlin tìm cách thuyết phục Nga hội nhập vào Tây phương. Từ Deauville, đặc phái viên Mua Nhà Đao Đi gửi về bài tường thuật.
Certes, le temps de la guerre froide est révolu. Certes, la Russie a peu à peu abandonné cette logique d'opposition.
Quả vậy, chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu và Nga dần dần dẹp bỏ logic đối đầu có hệ thống chống lại cộng đồng quốc tế trên mọi hồ sơ lớn hiện nay. Moscow ngày càng quay về hướng Tây Phương, bằng chứng là Nga hợp tác tốt với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong hồ sơ Afghanistan hoặc là thi hành nghiêm túc các biện pháp mới nhất của Hội đồng Bảo an trừng phạt Iran. Tuy nhiên, theo Paris, thì nếu như diễn tiến này rõ ràng là tích cực, quan hệ với Nga vẫn còn rất mong manh. Do vậy, điều quan trọng là phải kéo Nga cập bến Tây Phương, đó là mục tiêu của hai ngày họp thượng đỉnh tại Deauville. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là hệ thống phòng thủ lá chắn chống tên lửa của NATO không nhằm đe dọa Liên bang Nga. Lãnh đạo Nga sẽ nhân hội nghị này để trình bày quan điểm về một hiệp ước an ninh mới tại châu Âu và đề nghị Liên hiệp châu Âu bỏ visa nhập cảnh đối với công dân Nga. Những đề tài thảo luận do vậy sẽ không thiếu tại Deauville. Tuy nhiên, sẽ không có quyết định quan trọng nào được loan báo sau hội nghị, vì đây chỉ là cơ hội để hai bên thăm dò ý kiến và đo lường dụng ý của nhau.
Car il s'agit avant tout d'un sommet destiné à sonder les pensées et les arrière-pensées des uns et des autres.
Nước Pháp bước vào cuộc đọ sức quyết liệt giữa chính phủ và giới công đoàn trong hồ sơ cải cách hưu bổng. Hôm nay là khởi đầu một tuần lễ mang tính chất quyết định trong cuộc đọ sức giữa chính phủ Pháp và giới công đoàn liên quan đến dự luật cải cách chế độ hưu bổng. Bất chấp nhiều cuộc biểu tình bãi công với sự tham gia của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người lao động theo số liệu của công đoàn, chính phủ Pháp vẫn tỏ ra cứng rắn, không lùi bước. Tình hình trở nên căng thẳng, bế tắc và cả hai phía, chính phủ và công đoàn đều đổ trách nhiệm cho nhau. Nghiêm trọng nhất là nguy cơ cạn kiệt xăng dầu. Từ nhiều ngày qua, lần lượt 12 nhà máy lọc dầu của Pháp bước vào đình công. Người lao động còn phong tỏa một số kho dự trữ nhiên liệu. Theo thống kê thì cho đến sáng ngày hôm nay, cả 12 nhà máy lọc dầu bị đình công. Từ 500 đến 1.000 trạm bán xăng dầu trên toàn quốc phải đóng cửa vì không được tiếp liệu. Chính phủ liên tục trấn an người dân là không thiếu xăng dầu và sẵn sàng can thiệp để giải tỏa các kho chứa, trưng dụng nhân viên để bảo đảm cung ứng. Nhưng sáng nay, Bộ Nội vụ của Pháp cho biết là đã khởi động nhóm công tác liên bộ đối phó với khủng hoảng nhiên liệu. Một quan chức thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế AIE cho Reuters biết là nước Pháp đã bắt đầu sử dụng các kho dự trữ chiến lược về nhiên liệu và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn quốc trong vòng 90 ngày. Kể từ ngày hôm qua, dưới lái xe tải tham gia đình công với chiến dịch Auxen, từng đoàn xe tải chạy thật chậm trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ gây ùn tắc giao thông. Điều đáng chú ý là sự tham gia của giới học sinh và sinh viên trong các cuộc biểu tình vừa qua. Hàng trăm trường phổ thông bị học sinh phong tỏa. Ngày mai, 19 tháng 10, giới công đoàn lại tổ chức đình công và biểu tình trên toàn nước Pháp. Theo thăm dò dư luận, hơn 71% dân Pháp bày tỏ cảm tình hoặc ủng hộ cuộc đình công ngày mai. Trong khi đó, theo kế hoạch, Thượng nghị viện của Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu dự luật cải cách chế độ hưu bổng vào thứ Tư, 20 tháng 10.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đông Nam Á nên từng bước giảm bớt mức độ lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
Vào lúc các nền kinh tế lớn trên thế giới không ngần ngại áp dụng các biện pháp để giảm giá trị đồng tiền quốc gia, tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, giới chuyên gia khuyến cáo là các nước Đông Nam Á vốn phụ thuộc nặng nề vào đồng tiền của Hoa Kỳ nên từng bước phi đô la hóa. Thực tế cho thấy là lâu nay, người dân ở các nước Đông Nam Á như Miến Điện, Campuchia, Lào, Việt Nam, trong giao dịch buôn bán thông thường vẫn sử dụng cả hai loại tiền, đô la Mỹ và đồng tiền quốc gia. AFP ước tính là tại Việt Nam, đô la chiếm tỷ trọng khoảng 20% trong khối lượng tiền tệ lưu thông. Ông Sean Tucknell là chuyên gia kinh tế Miến Điện tại Đại học Macquarie, Sydney, Úc, cho biết là ông chưa bao giờ thấy một người Miến Điện nào để tiết kiệm bằng đồng kiat, đồng tiền nước này. Theo chuyên gia Jayang Menon thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, thì sự phụ thuộc này còn được gọi là đô la hóa, phản ánh sự thiếu tin tưởng vào đồng tiền quốc gia. Vấn đề là trong nhiều tháng qua, đồng đô la Mỹ liên tục giảm giá và xuống tới mức thấp nhất kể từ tháng Giêng năm nay so với một số ngoại tệ lớn khác. Trước mắt, những biến đổi này không tác động đến việc dùng đồng tiền quốc gia. Về trung hạn, người dân tại các nước Đông Nam Á có thể chuyển hướng mua vàng để tiết kiệm thay vì mua đô la như tại Việt Nam. Do vậy, kinh tế gia Menon cho rằng, về lâu dài, các nước Đông Nam Á nên phi đô la hóa. Đương nhiên, tình trạng phụ thuộc vào đồng đô la mang lại một số lợi thế như ổn định thị trường tiền tệ và các chính phủ không thể tự do in thêm tiền trong trường hợp thâm thủ ngân sách. Vì điều này càng làm cho đồng tiền quốc gia bị mất giá và nguy cơ lạm phát lên cao. Thế nhưng tình trạng phụ thuộc đồng đô la sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát khả năng cung ứng đồng tiền quốc gia và đề ra chính sách về tỷ giá. Chuyên gia Menon phân tích, trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, một số nước, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam, có lạm phát cao, trong khi các ngân hàng nhà nước lại không thể làm gì được trong việc giảm bớt khối lượng tiền tệ dôi ra để kiềm chế lạm phát. Cho dù sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ gây ra những bất cập, nhưng một số nước Đông Nam Á trước mắt vẫn muốn duy trì tình trạng này. Ông Hang Chuan Narong, Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế Quốc gia Campuchia nhận định là nhờ có việc đô la hóa mà người dân không lo sợ khi gửi tiền vào ngân hàng, vì giá trị đồng tiền quốc gia bám theo đô la. Theo chuyên gia này, chỉ có thể tiến hành phi đô la hóa chừng nào đồng rian, đồng tiền quốc gia Campuchia trở thành đơn vị tiền tệ chính. Do vậy, cần từng bước nâng tỷ lệ đồng rian trong dự trữ tiền tệ quốc gia, qua đó, về lâu dài, tạo dựng được lòng tin của người dân. kinh tế gia Mernon còn nhấn mạnh, việc phi đô la hóa là một quá trình lâu dài, bởi vì nếu các chính phủ tìm cách thay đổi hệ thống này ngay lập tức bằng cách buộc sử dụng đồng tiền quốc gia, thì kinh nghiệm cho thấy là phản tác dụng, không hiệu quả và còn làm chậm quy trình phi đô la hóa. Trên thực tế, chính phủ các nước vẫn có thể đưa ra những biện pháp hướng tới việc giảm sử dụng đồng đô la như khuyến khích tiết kiệm bằng tiền quốc gia hay các công ty ngoại quốc hạn chế dùng đô la khi trả lương cho nhân viên sở tại. Về trung hạn, các nước Đông Nam Á có thể sử dụng cơ chế thỏa thuận bản vị tiền CBA, tức là số lượng tiền tệ quốc gia được phát hành phải được bảo đảm bằng số đô la có trong dự trữ.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình. Và cuối cùng trong mục Cuộc sống muôn màu, Thụy My sẽ nói về người tiêu dùng ở châu Âu cảnh giác với thực phẩm chiếu xạ. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của đài RFI. Vào ngày 2 tháng 11 tới đây, cử tri Hoa Kỳ sẽ bầu lại 437 dân biểu ở Hạ viện, 37 trên tổng số 100 thượng nghị sĩ và 37 thống đốc tại các tiểu bang. Theo phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington, các cuộc thăm dò dư luận hiện nay cho thấy là hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang ngang ngửa với nhau. Nếu như đảng Dân Chủ mất đa số ở Hạ viện, thì điều này sẽ gây trở ngại cho tất cả các dự luật cải tổ của chính quyền Obama. Ban Việt ngữ đài RFI xin trân trọng kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa ông, trước tiên xin ông cho biết là cái bầu không khí chính trị ở Washington hai tuần lễ trước cái ngày bầu cử hiện nay ra sao ạ?
Vâng, thưa chị và thưa quý thính giả của quý đài. Cái cuộc bầu cử của nước Mỹ năm nay nó quan trọng ở cái chỗ cái đảng Dân Chủ đó thì hiện giờ họ chiếm đa số cả lưỡng viện quốc hội, thượng viện và hạ viện. Thành ra cái cuộc bầu cử này tiếng Mỹ gọi là midterm election, có nghĩa là nửa nhiệm kỳ, đây là nửa nhiệm kỳ của tổng thống. Hai cái tuần lễ này là hai cái tuần lễ chạy đua sát nút giữa hai đảng. Các cái cuộc trưng cầu ý kiến của dân chúng Mỹ cho đến sáng ngày hôm nay khi tôi nói chuyện với chị đó, thì đảng Cộng hòa đã tiến xa hơn đảng Dân chủ, và đảng Dân chủ đang là sợ sẽ mất cái đa số ở tại hạ viện. Hiện bây giờ thì đảng, tất cả các cái dân biểu là 435 dân biểu của cả lưỡng đảng hội sẽ ra tranh cử, và đảng Dân chủ thì chỉ sợ là có thể mất tới 40 ghế hoặc là hơn 40 ghế. Đảng Cộng hòa chỉ cần có 39 ghế nữa thì họ sẽ chiếm đa số tại hạ viện. Còn thượng viện thì có 37 thượng nghị sĩ đã tranh cử trở lại. Cho đến bây giờ thì cái con số hai bên ngang hàng nhau. Hiện thời ở tại thượng viện đó thì đảng Dân chủ có 47 nghị sĩ là của mình và hai nghị sĩ độc lập, thì bao giờ khi mà bỏ phiếu thì họ cũng nghiêng về phía Dân chủ, thành ra trên nguyên tắc là đảng Cộng hòa vẫn chỉ có 41 phiếu mà thôi. Đảng Dân chủ có một cái lợi điểm là ông phó tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden là cái người sẽ bầu cử trong bất cứ một cuộc bỏ phiếu nào ở thượng viện. Nếu mà con số hai bên ngang hàng nhau thì lúc nào đảng Dân chủ, đảng cầm quyền cũng thắng. Thì cái cuộc tranh cử còn hai tuần lễ nữa như chị vừa hỏi đó, bây giờ đang là ganh đua hết sức là sát nút, và đảng Dân chủ đang là sợ sẽ thua trong cái cuộc bầu cử midterm này đó chị.
Và dường như là cái ghế chủ tịch hạ viện của bà Nancy Pelosi cũng bị đe dọa phải không ạ?
Dạ thưa, đúng như thế, là bởi vì bây giờ bà Nancy Pelosi đang không có những là bị đảng Cộng hòa chống đối, mà một phần dân biểu của đảng Dân chủ cũng chống đối bà ấy, là không có thích cái lối mà điều khiển hạ viện của bà ấy. Và nhiều khi người ta nói rằng là bà ấy có hơi một chút độc tài, không có nghe ý kiến của các dân biểu, thành ra nhiều dân biểu không có muốn bà Pelosi để tham dự vào cái cuộc vận động cho họ tái đắc cử trở lại, đó là các cái dân biểu của đảng Dân chủ. Thành ra đảng Dân chủ đang lo là cái cuộc bầu cử hạ viện tới đây thì sẽ mất, không những là mất đa số mà có thể mất, tất nhiên là khi mà mất đa số thì là mất cái chức chủ tịch hạ viện đó chị.
Dạ vâng, thưa, vậy thì hiện nay trong cái cuộc chạy đua nước rút hai tuần lễ trước cái cuộc bầu cử quan trọng này, thế thì các cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang có những cái động thái nào để chiêu dụ cử tri ạ?
Vâng, cái điều quan trọng nhất bây giờ là tình hình kinh tế của nước Mỹ. Chị cũng biết rằng tình hình kinh tế của nước Mỹ từ khi ông Obama lên cầm quyền, nó vẫn ở cái con số trên 99%. Khi mà ông Obama vừa lên thì lúc đó là gần 12% con số người thất nghiệp ở nước Mỹ. Sau 2 năm thì con số này vẫn còn lại 9,6%. Và cái 70 người Mỹ, trong số 70 người Mỹ hỏi ý kiến thì người ta nói rằng người ta biết chắc có từ 1 đến 2 người dân ở cái vùng của họ bị thất nghiệp. Đó là con số rất lớn đối với cuộc bầu cử này. Và cái trọng tâm của cuộc bầu cử này là vấn đề kinh tế. Người dân vẫn khó tìm được công ăn việc làm, nền kinh tế vẫn như là đứng, gần như là đứng tại chỗ, không có nhúc nhích gì lên, mà có lên có xuống cũng không có bao nhiêu cả. Cái tình hình kinh tế của nước Mỹ là cái bài toán số 1 trong cuộc tranh cử này đấy chị.
Ở vào đầu cái buổi nói chuyện hôm nay ông đã nêu lên, đây là một cái cuộc bầu cử hết sức quan trọng đối với lại cái chính sách của Tổng thống Obama. Vậy thì thưa ông, kết quả của cuộc bầu cử này nó sẽ tác động thế nào đến cái chính sách ở 2 năm cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama?
Vâng thưa chị, rất là quan trọng là bởi vì thế này, là bởi vì ông Obama còn ít nhất là 6 cho đến 8 cái dự luật chưa được Quốc hội thông qua. Và tất cả những cái dự luật đó đều làm thay đổi cái tình hình của nước Mỹ, đặc biệt là vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại, vấn đề ngân hàng và vấn đề làm sao tạo công ăn việc làm cho những cái giới trẻ của nước Mỹ. Tất cả những cái chuyện đó, nếu mà Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới đây mà Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, tuy dù là chỉ chiếm đa số Hạ viện thôi, thì cái chính sách của Obama sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Là bởi vì tất cả những cái điều gì ông Obama muốn, Đảng Dân Chủ muốn, đều sẽ bị chặn đứng ngay tại Hạ nghị viện. Khi mà chặn đứng ở tại Hạ nghị viện rồi thì không có cơ hội nào có thể lên được Thượng viện. Và cái con số Thượng viện ấy, cho đến bây giờ cuộc bầu cử, nếu mà cuộc bầu cử xảy ra ngay ngày hôm nay, thì Đảng Cộng Hòa sẽ thắng cử không những là Hạ viện mà cả Thượng viện nữa. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là cuộc thăm dò ý kiến của dân Mỹ, họ nói là nếu một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày hôm nay thì ông Obama vẫn thắng tất cả các đối thủ của Đảng Cộng Hòa. Đó là một cái điều nghịch lý hết sức là buồn cười ở cái nền chính trị của nước Mỹ. Nhưng mà tôi chỉ nói tóm tắt lại là nếu Đảng Dân Chủ thua cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 này thì chính sách của ông Obama sẽ bị coi như bị chặn đứng và ông Obama sẽ phải thương lượng với đảng đối lập để mà thông qua các cái dự luật. Và cái điều đe dọa đặc biệt nữa là nếu mà Đảng Cộng Hòa thắng thì họ nói là họ sẽ bỏ phiếu bác bỏ cái đạo luật về sức khỏe của ông Obama đã được Quốc hội thông qua rồi. Họ nói rằng cái đạo luật đó không có giúp ích gì cho đại đa số người dân Mỹ và còn làm hại cho nền kinh tế nước Mỹ. Đó là một cái điều Đảng Dân Chủ và cá nhân ông Obama đang lo ngại đó chị.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần trả lời chúng tôi từ Washington. La chose, c'est mon truc. Le truc, c'est mon tic. La chose, c'est mon truc. Dans mon froc, y'a des couacs. Des envies, des brucabies. Y'a des filles en plastique. La chose, c'est mon truc. La chose, c'est mon truc. Le truc, c'est mon tic. La chose, c'est mon truc. Yeah, yeah. We'll be right back.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tại Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Sĩ lãnh án tù chung thân trong vụ tham nhũng xa lộ Đông Tây.
Đợt lũ thứ hai tại miền Trung Việt Nam làm 32 người thiệt mạng.
Miến Điện không chấp thuận để quan sát viên và báo chí nước ngoài đến theo dõi bầu cử.
Thủ tướng Thái Lan điều trần trước tòa bảo hiến về vụ Đảng Dân Chủ bị tố cáo tham nhũng.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu vào Quân ủy Trung ương.
Pháp và Đức kêu gọi Nga hội nhập vào Tây Phương nhân hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Deauville.
Nước Pháp bước vào cuộc đọ sức quyết liệt giữa chính phủ và công đoàn trên hồ sơ cải cách hưu bổng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á nên từng bước giảm bớt mức độ lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ bị đe dọa mất đa số ở Hạ viện gây trở ngại cho các dự luật cải tổ của chính quyền Obama. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn với chủ đề chính là Trung Quốc sẽ phải nâng tuổi về hưu để đối phó với tình trạng dân số đang bị lão hóa.
Điểm báo.
Trung Quốc sẽ phải nâng tuổi về hưu để đối phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Mọi người đều biết đến một Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới. Bởi vậy nên nước này mới phải áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con từ thập niên 1970. Cũng chính sách đó đã làm cho dân số già đi mau chóng, khiến giờ đây nước này đang phải xem xét lại vấn đề giới hạn tuổi về hưu. Giữa lúc nước Pháp đang nóng bỏng với vấn đề cải cách hưu bổng, báo Le Monde hôm nay có bài viết, Trung Quốc cũng đã vướng phải vấn đề hưu bổng. Báo Le Monde cho biết, trước tình trạng dân số già đi mau chóng, thành phố Thượng Hải đang thử nghiệm kéo dài thêm tuổi về hưu. Trước mắt, bắt đầu từ tháng 10 này, các nhân viên thuộc khu vực tư nhân sẽ tự nguyện kéo dài tuổi về hưu thêm 5 năm. Theo quy định hiện hành thì tuổi nghỉ hưu của người lao động Trung Quốc hiện nay là 60 đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Tất nhiên, nếu ở lại tiếp tục làm việc thì thu nhập của họ phải cao hơn với lương hưu. Việc kéo dài tuổi nghỉ hưu sẽ cho phép thành phố cân đối được các khoản trợ cấp hưu bổng mà hàng năm đang bị thâm hụt khoảng 1,08 tỷ euro. Thượng Hải, thủ đô kinh tế của cả nước, có tới 1/5 dân số đang ở độ tuổi trên 60, tức là khoảng trên 3 triệu người. Trong tương lai, đây sẽ là vấn đề của cả đất nước đông dân nhất hành tinh này. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, theo phân tích của Lâm Ông, thì là do chính sách một con duy nhất áp dụng từ cách nay 3 thập kỷ, cộng thêm vào đó là tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc cũng đã tăng từ 66 lên 73 tuổi. Theo một ủy ban phụ trách vấn đề lão hóa dân số thì năm 2009 Trung Quốc có 167 triệu người ở độ tuổi trên 60, trong 5 năm tới con số này sẽ là 200 triệu và đến năm 2020 là 248 triệu người. Với nhịp độ như vậy thì đến năm 2035 thì cứ 2 người đi làm sẽ phải nuôi một người về hưu. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận trên mạng Internet thì trong số 200.000 người được hỏi, có tới 92% không muốn đặt vấn đề kéo dài thời gian đóng góp, nhất là bởi vì giới trẻ Trung Quốc hiện nay còn đang mang trên mình mối lo ngại là làm sao tìm được việc làm. Theo tờ báo thì những báo động về tình trạng hưu bổng giờ đây quay xung quanh các tác động của chính sách một con duy nhất vốn đã bị chỉ trích nhiều. Hiện nay, giới trẻ Trung Quốc còn phải gánh chịu một hiện tượng xã hội mới mà họ gọi là 421, tức là một thanh niên phải lo chăm sóc tuổi già của hai cha mẹ và bốn ông bà. Ông Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng người có thể lên làm Thủ tướng vào năm 2012, mới đây khẳng định lại rằng chính phủ vẫn duy trì chính sách kiểm soát sinh đẻ cho dù ở một số tỉnh như Quảng Đông, người ta có ý định từ năm 2016 sẽ nới ra cho mỗi gia đình có hai con. Trung Quốc đang đứng giữa sự lựa chọn khó khăn giữa việc để hiện tượng dân số già đi nhanh chóng hay để dân số tăng quá tải. Cả hai đều gây ra những hậu quả về mặt kinh tế xã hội không nhỏ và không dễ gì tìm được giải pháp cho vấn đề. Cũng vẫn chủ đề về cải cách hưu bổng, trong lúc này tại Pháp cuộc đấu tranh giữa các công đoàn người lao động với chính phủ xung quanh cuộc cải cách hưu bổng đã kéo dài từ nhiều ngày qua, đến giờ vẫn tiếp tục gay gắt. Hầu hết các trang nhất của tờ báo lớn ra tại Pháp ngày hôm nay đều chạy tựa về chủ đề hưu bổng. Báo Le Figaro chạy tựa hưu bổng mặt trận công đoàn rạn nứt. Tờ báo cho biết là trước cuộc tổng huy động đình công lớn vào ngày mai để chống lại cuộc cải cách hưu trí ở Pháp, nhiều tổ chức công đoàn đã bắt đầu nghĩ lại chiến lược đấu tranh vì nó không mang lại hiệu quả nhiều, trong khi một số tổ chức như FO hay CGT thì vẫn muốn tiếp tục gia tăng sức ép bằng các cuộc huy động lớn. Nhật báo Liberation thì dự báo bằng hàng tựa trên trang nhất hưu bổng một tuần đầy nguy cơ. Tờ báo nhận định chính phủ, lãnh đạo các công đoàn một mặt sẵn sàng thỏa hiệp để thoát khỏi khủng hoảng, mặt khác một số các tổ chức công đoàn phong trào của các học sinh trung học cũng như người lao động ở một số ngành nghề vẫn rất giận dữ, hăng hái chống lại cho dù họ chỉ còn lại thiểu số. Tuy nhiên, ngày hôm qua xuất hiện trên kênh truyền hình TF1, Thủ tướng Pháp François Fillon một lần nữa nhắc lại không có chuyện chính phủ nhượng bộ. Lacroix đặt câu hỏi cho tựa của bài xã luận đình công, còn sau đó thì sao? Tờ báo nhận thấy chính phủ giờ đây hành động cứ như thể sự việc đã thống nhất rồi, cứ như là cuộc khủng hoảng đã có lối thoát, nhưng thực sự hậu quả để lại của phong trào mới là lớn. Trên báo Lacroix, trong một bài phân tích mang tựa đề Phong trào chống cải cách hưu bổng trở nên khó lường, tờ báo viết, phong trào huy động của người lao động sau khi có hơi hướng cực đoan thì giờ đây những yêu sách xã hội của họ đang vượt ra ngoài chủ đề hưu bổng. Theo bài báo thì ban đầu phong trào chống cải cách hưu bổng ở Pháp cũng bắt đầu bằng sự phản kháng cổ điển, giống như những cuộc đấu tranh xã hội trước đây được khởi phát từ những công chức, các nhân viên trong các công ty giao thông lớn. Nhưng tuần qua, sự phản kháng của phong trào xã hội này bắt đầu xuất hiện các nhân tố mới, đó là việc công nhân đã phong tỏa các nhà máy lọc dầu buộc chính phủ phải mở kho dự trữ dành riêng khi đất nước rơi vào trong tình trạng khan hiếm xăng dầu đặc biệt. Ngạc nhiên nữa là sự tham gia của học sinh sinh viên, điều này khiến cho cuộc đình công ngày mai sẽ khó có thể đoán trước được sẽ diễn ra như thế nào. Lacroix cho rằng cuộc đình công ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng để tiếng nói của những người phản đối cuộc cải cách hưu bổng được lắng nghe trước khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua bộ luật dự kiến vào thứ tư tới. Chính phủ chỉ quyết tâm tiến hành theo lịch trình, đồng thời lại phải tránh làm sao phong trào, không để phong trào phản kháng đã biến dạng này lan rộng thêm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự châu Âu, Le Figaro cho biết Thủ tướng Đức Merkel chôn vùi mô hình hội nhập Đức. Theo bài báo phát biểu trong một cuộc thảo luận về vấn đề nhập cư hôm thứ Bảy, Thủ tướng Đức tuyên bố mô hình đa văn hóa của Đức là thất bại. Tờ báo nhận thấy đây là lần đầu tiên bà Merkel đưa ra lập trường như vậy về mô hình hội nhập của người nhập cư vào Đức. Với tuyên bố này, bà Thủ tướng Đức đã bước theo chân của ông Bộ trưởng Chủ tịch vùng Bayern từng tuyên bố trên báo chí rằng Đức không phải là xứ nhập cư và Đức cũng không cần những người mới đến, nhất lại là những người Hồi giáo. Tuy nhiên, bà Merkel vẫn thận trọng hơn, không động đến vấn đề nhạy cảm là Hồi giáo. Le Figaro nhận thấy là tại Đức, vấn đề nhập cư giờ đây đang trở thành chủ đề chính trong các cuộc tranh luận về tôn giáo và hội nhập. Về tình hình thời sự quốc tế, nhật báo Le Figaro chú ý đến cuộc gặp ba bên của nguyên thủ ba nước Pháp, Đức, Nga ngày hôm nay tại Deauville, Pháp. Với cuộc gặp này, tờ báo nhận thấy Paris và Berlin muốn kéo Moscow về phương Tây. Theo tờ báo thì tại Paris, người ta thận trọng trong đánh giá, cho rằng Nga đang ngày càng nhìn về phía phương Tây nhiều hơn. Theo một nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp Sarkozy thì cuộc gặp thượng đỉnh lần này là dịp để củng cố tiến triển đó. Cũng theo nguồn tin này thì Đức và Pháp muốn đưa ra thông điệp với Nga rằng hai thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, mục tiêu bây giờ là lật vĩnh viễn trang sử chiến tranh lạnh, và người Nga phải hiểu rằng họ không còn là đối thủ mà là đối tác của phương Tây. Trở lại với thảm họa môi sinh trong vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ Hungary, báo Le Monde hôm nay có bài ô nhiễm trường hợp Hungary không phải là đơn lẻ ở châu Âu. Theo tờ báo, sau khi hơn 700.000 mét khối bùn đỏ độc hại từ nhà máy luyện nhôm tràn ra ngoài, phá hủy một vùng rộng lớn ở Ashka, khiến cho cả châu Âu lo ngại. Đến lúc này, tình hình dù đã dịu xuống, những người dân làng Kolomta bị sơ tán đã trở về nhà mình hôm 15 tháng 10, đồng thời chính phủ cũng cho phép nhà máy luyện nhôm hoạt động trở lại. Thế nhưng, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace đã lên án quyết định của chính phủ Hungary là vô trách nhiệm vì nguyên nhân chính của tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Thế nhưng, theo bài báo, thì các tổ chức bảo vệ môi trường giờ đây nhìn sự kiện này xa hơn vùng Ashka. Theo tổ chức này, thì không có gì bảo đảm châu Âu không gặp lại một thảm họa mới. Có rất nhiều nơi ngay tại Hungary, như ở vùng Almas-Fusito hay Tuscia ở Rumania, và ở trong phần lớn những nước thuộc khối cộng sản cũ còn rất nhiều bể chứa hàng triệu mét khối bùn độc hại đang như những quả bom nổ chậm đe dọa dòng sông Danube. Phát ngôn viên chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc tuyên bố phần lớn trong số 150 khu khai thác mỏ tại khu vực Ban Căng đang đe dọa môi trường. Cùng đồng thanh với tiếng nói trên, cơ quan bảo vệ môi trường của Đức khẳng định thảm họa xảy ra ở Hungary không phải là trường hợp cá biệt. Trước tình trạng như vậy, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF cùng nhiều hiệp hội môi sinh khác đều nhất trí cho rằng công cụ pháp luật của châu Âu trong lĩnh vực này là chưa đủ, khi cho rằng bùn đỏ từ quá trình luyện quặng bauxit thành nhôm không phải là chất thải nguy hiểm và coi đó là chất dư thừa vô hại, cho dù loại bùn này có chứa sút ăn da và còn chứa một hàm lượng phóng xạ nhẹ. Chính vì thế mà các quy định nghiêm ngặt trên các chất thải nguy hại lại không được áp dụng cho các bể chứa bùn đỏ từ quặng bauxit. Sau khi nổ ra vụ bùn đỏ ở Hungary, nhiều nước đã đề nghị châu Âu phải điều chỉnh lại các điều luật quản lý chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho rằng ngay bây giờ chưa thể sửa đổi luật mà chỉ đưa ra khả năng phạt Hungary nếu thấy nước này vi phạm các quy định hiện hành của châu Âu về quản lý chất thải công nghiệp mà thôi. Tiếp sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày thứ Sáu tuần này, 22 tháng 10, tức là 3 năm sau khi được loan báo, án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sẽ chính thức được khởi sự, đầu tiên là ở cấp giáo phận Roma. Sinh ra tại cố đô Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chịu chức linh mục năm 1953 và năm 1967 được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục Nha Trang. 7 ngày trước 30 tháng 4 1975, Ngài đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Sài Gòn. Thế nhưng chính quyền lúc đó không công nhận việc Ngài được bổ nhiệm và đã bỏ tù Ngài trong 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Được trả tự do năm 1988, Ngài được phép ra nước ngoài vào năm 1991, nhưng trong khi ở hải ngoại, Đức Hồng Y Thuận bị cấm trở về Việt Nam. Năm 1994, cảm mến tài năng và đức độ của Đức Cha Thuận, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị triệu Ngài sang Roma và đến ngày 21 tháng 2, 2001 đã phong chức Hồng Y cho Ngài. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đã được Giáo Hoàng cất nhắc lên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994, rồi lên làm Chủ tịch từ ngày 24 tháng 6, 1998 đến ngày 16 tháng 9, 2002 khi Ngài qua đời. Án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1975 đã thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Một ủy ban sẽ hoạt động theo khuôn mẫu của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Người được giao giữ chức chủ tịch đầu tiên của ủy ban này là Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Vào thứ Sáu tuần trước, Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã trả lời phỏng vấn RFI trong cương vị mới này. Mời quý vị theo dõi. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh và cũng là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa quyết định thành lập. Như vậy thì trước hết xin Đức cha có thể cho thính giả biết sơ qua là cái nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình là như thế nào ạ?
Ủy ban Công lý Hòa bình thì như chúng ta biết là một cái ủy ban trực thuộc Tòa Thánh, trực thuộc Đức Giáo Hoàng, và cái ủy ban đó nhiệm vụ là tranh đấu cho vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề quyền của lợi của con người, để ý đến những chiều kích xã hội của vấn đề loan báo tin mừng, thì trong đó vấn đề việc làm, vấn đề lao động, vấn đề quyền con người, vấn đề hòa bình và vấn đề chiến tranh thì coi như là một trong những vấn đề mà nó liên hệ đến sứ vụ loan báo tin mừng của người Công giáo trong thời đại hôm nay. Chính vì vậy, trong mấy thập niên sau cùng này, ủy ban đã cho xuất bản cái cuốn về giáo huấn xã hội Công giáo, như là tóm kết giáo hội Công giáo, giáo huấn xã hội Công giáo. Và cái cuốn đó coi như là một trong những cái cẩm nang hay là cái tóm lược, là cái nội dung mà Ủy ban Công lý Hòa bình sẽ hoạt động. Thì cái lãnh vực của ủy ban rất là rộng lớn, thì bao trùm cả những chiều kích lao động, hòa bình, chiến tranh, nhân quyền, vân vân đó. Và Đức Giáo Hoàng, Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì coi đây là một hình thức mới của vấn đề loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
Vâng, thưa Đức Cha, vậy thì áp dụng vào cái bối cảnh Việt Nam hiện nay thì cụ thể hoạt động trong tương lai của Ủy ban Công lý và Hòa bình sẽ là như thế nào ạ?
Thực sự ra thì tất cả các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chỉ có hoạt động được trong cái khả năng và cái điều kiện của mình thôi. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi đi với 4 ủy ban, rồi sau đó dần dần hầu như là mỗi thời điểm lại thêm một ủy ban. Chẳng hạn như lần họp cách đây mấy năm thì lập thêm cái ủy ban về giáo dục Kitô giáo. Và cái lần cuối cùng này là lập ủy ban công lý và hòa bình. Nhưng mà chúng ta còn một số ủy ban nữa mà chưa thấy có nhu cầu, như là đối thoại liên tôn hay là đại kết giữa các Kitô hữu với nhau. Thì ủy ban công lý hòa bình ra đời trong cái bối cảnh hôm nay là khi mà Hội đồng Giám mục nghĩ rằng là có đủ nhân sự hơn và cái điều kiện có thể cho phép để nghĩ đến vấn đề chiều kích xã hội của vấn đề loan báo tin mừng. Nhưng mà ủy ban đó hoạt động được như thế nào thì cũng là phải chờ đợi vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế. Thì có rất nhiều yếu tố. Hiện thời chúng tôi vẫn chưa bố trí được nhân sự, rồi ngân khoản, rồi văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện nó dài hơi.
Vâng, thưa Đức Cha, vậy thì theo cái chiều hướng mà như Đức Cha có nói ban đầu, tức là Ủy ban Công lý Hòa bình sẽ hoạt động vì vấn đề quyền lợi của con người, về nhân quyền, về hòa bình. Trong cái bối cảnh hiện nay của Việt Nam thì chỉ nhìn cái thực tế đó là cái mức sống của người dân nói chung đã cao hơn so với trước đây. Nhưng mà cái sự cách biệt giàu nghèo nó cũng ngày càng lớn. Vậy thì giáo hội với tư cách là một cái tổ chức tôn giáo có thể làm được gì để mà góp phần giảm bớt những cái cách biệt xã hội đó?
Thực sự ra giáo hội không có bao giờ chủ trương làm thay cho nhà nước, và cũng không phải là sứ vụ của giáo hội làm thay cho nhà nước. Nhưng mà giáo hội có sứ vụ là loan báo tin mừng và bảo vệ con người, thì giáo hội cần phải lên tiếng trong tất cả những gì đụng chạm đến con người. Thì chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, những vấn đề như là vấn đề lương bổng, vấn đề quyền lợi của người lao động, vấn đề chênh lệch giàu nghèo, rồi ngay cả quyền lợi của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, vì Việt Nam vẫn là tự hào là một nước của giai cấp công nông. Nhưng mà nhìn lại thực tế thì hôm nay thì giai cấp công nông đang bị thiệt thòi rất nhiều. Thì tất cả những cái đó thì nằm trong cái suy tư của giáo hội, của công giáo, cũng như là của cái ủy ban công lý hòa bình và tất cả của người công giáo. Rồi vấn đề đất đai, quyền sở hữu nữa cũng là một vấn đề. Vì trên nguyên tắc thì đất là thuộc chủ quyền nhà nước, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp thì chúng ta thấy một số cái bãi biển đẹp nhất bây giờ là bỗng nhiên tư nhân hóa, tư hữu hóa một cách nó có lẽ nó chưa được chính đáng bao nhiêu. Thành thử ra người dân luôn luôn bị thiệt thòi, có rất nhiều điểm và cần phải suy nghĩ đào sâu hơn.
Vâng, thì trong cái chiều hướng đó, Đức Cha suy nghĩ như thế nào về cái sự hợp tác, sự cộng tác giữa Ủy ban Công lý và Hòa bình với lại chính quyền địa phương hoặc là với lại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ạ?
Cái đó thì thật sự ra còn tùy ở điều kiện của hai bên nữa. Nghĩa là nhưng mà nói chung thì theo cái định hướng của Đức Benedict XVI, đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Và giáo hội thì không chủ trương thay nhà nước, nhưng mà giáo hội và nhà nước đều gặp nhau ở cái chỗ để phục vụ con người. Trên cái chỗ phục vụ con người đó thì có nhiều khi giáo hội phải cộng tác với nhà nước, có nhiều khi cũng phải tán đồng những điều mà nhà nước làm ích quốc lợi dân. Nhưng mà cũng vì vậy phải lên tiếng khi mà thấy rằng những điều mà nhà nước làm có lẽ chưa ích quốc lợi dân bao nhiêu. Thì đó là vấn đề mà chúng tôi suy nghĩ. Nhưng mà làm được đến đâu thì anh thấy rằng còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố.
Vâng, thưa Đức Cha, vậy thì Trước đây Đức cha cũng là một người hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực xã hội từ thiện. Như vậy những cái hoạt động từ thiện đó nó có sẽ nằm trong cái sự quản lý của Ủy ban Công lý và Hòa bình hay không ạ?
À vâng, cái hoạt động từ thiện thì nó nằm ở cái ban Caritas Bác Ái Xã hội. Thì tôi vừa mới đi ở Quảng Bình với Ủy ban Bác Ái Xã hội để giúp nạn nhân bão lụt. Nhưng mà Ủy ban Công lý Hòa bình thì cũng có liên hệ với Ủy ban Caritas cũng như Ủy ban về giáo dục Kitô giáo, nhưng mà mỗi cái nó có một sắc thái riêng. Nhưng mà cái điều mà Ủy ban Công lý Hòa bình muốn nhắm đó là cái quyền lợi. Đó là cái chiều kích nó rộng hơn. Còn đi vào trực tiếp trong vấn đề và cứu trợ thì đã có Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas phụ trách một cách nó cụ thể hơn.
Vâng, thưa Đức cha, thì khi nãy Đức cha có nhắc đến cái vấn đề nó liên quan đến công lý và hòa bình, đó là vấn đề đất đai, một vấn đề mà trong thời gian qua nó đã trở nên rất là nóng bỏng và đã xảy ra những cái vụ tranh chấp mà đôi khi dẫn đến bạo lực giữa chính quyền địa phương với lại giáo dân các địa phương. Vậy thì trong cái tinh thần đối thoại, theo Đức cha thấy thì cái vấn đề đất đai nên được giải quyết như thế nào để mà tránh những cái xung đột trong tương lai giữa nhà nước với lại giáo hội ạ?
Cái vấn đề đất đai xảy ra rất nhiều sự cố ở Việt Nam, và đó cũng là một trong những cái nguồn của tham nhũng rất nhiều. Và cái xung đột vấn đề đất đai đâu phải với người Công giáo chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Tất cả những khiếu kiện, tất cả nhiều chuyện đấu tranh là liên hệ đến đất đai. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai phải nghĩ đến chuyện là hiện đại hóa cái luật đất đai để cho nó hợp lý hơn và nó ít cái duy ý chí hơn và nó có thể phục vụ được người dân và giúp cho Việt Nam ở trong một cái giai đoạn mới đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cũng như của các doanh nghiệp, và nó cũng là công bằng hơn trong vấn đề đất đai, chứ không thể là kéo dài mãi cái luật đất đai hiện tại.
Vâng, thưa Đức cha, cái vấn đề cuối cùng là cái vấn đề nhân quyền, một trong những lĩnh vực hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thì ở Việt Nam cho tới nay vấn đề nhân quyền nó vẫn là một vấn đề tế nhị, và mỗi bên thì nhìn cái vấn đề này khác nhau. Riêng đối với giáo hội thì trong cái bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, theo Đức cha thấy thì cái việc đấu tranh cho nhân quyền nói chung và cho quyền tự do tôn giáo nói riêng thì chúng ta phải được thực hiện như thế nào để tránh những cái xung đột mà không cần thiết?
Vấn đề nhân quyền luôn là vấn đề nhạy cảm. Nếu anh đọc lịch sử thì thấy rõ đó là vấn đề nhạy cảm. Và sở dĩ chúng ta có những cái luật nhân quyền hôm nay, có cái bản tuyên bố về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là trải qua bao nhiêu tranh đấu, ngay ở những nước lớn như là Hoa Kỳ, thì cái quyền của người dân sắc tộc ít người và những người dân da màu thì cũng phải trải qua bao nhiêu tranh đấu mới được. Thì tôi nghĩ rằng ở Á Đông cũng vậy. Cách đây mấy chục năm, người ta có một số người nghĩ rằng cái nhân quyền đó là cái quan điểm của Tây Phương chứ không phải là cái quan điểm của Á Đông. Nhưng mà hôm nay có lẽ ít người dám nghĩ như vậy. Vì dù sao nó có cái quyền căn bản của con người, nó có những quy định của quốc tế. Nhưng rồi áp dụng và đi như thế nào thì vấn đề đó nó là lệ thuộc cái thực tại xã hội, thực tại lịch sử. Theo cái quan điểm chung của Đức Benedicto thì đối thoại thẳng thắn và cảm giác chân thành để làm sao đưa đến cái quyền của con người được thực hiện. Và có lẽ đã đến lúc chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng Giám mục cũng như các giám mục phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù đó là vấn đề nhạy cảm. Nhưng mà đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Và cái quyền đó không phải chỉ là cái quyền của người dân mà quyền của cả dân tộc nữa. Chẳng hạn như vấn đề Biển Đông, đó cũng là một vấn đề nhạy cảm mà đã đến lúc thì như là thành phần của dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó. Thì đại khái là như vậy.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa quyết định thành lập.
Xin chân thành cảm ơn.
Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, Thủy My giới thiệu người tiêu dùng châu Á, châu Âu cảnh giác với thực phẩm chiếu xạ.
Cuộc sống muôn màu.
Sau khi tấn công vào việc phổ biến, các chúng bắp đã biến đổi gen, thịt bò nuôi bằng thực phẩm có chứa hormone, thịt gà được tẩy trùng bằng dung dịch có clo, v.v. Khoảng 30 hiệp hội đấu tranh cho sinh thái đã gửi một lá thư ngỏ đến các đại biểu nghị viện châu Âu đòi hỏi cần phải có sự đánh giá nghiêm chỉnh về các nguy cơ có liên quan đến việc chiếu xạ thực phẩm. Từ nhiều năm qua, rất nhiều loại thực phẩm bày bán tại các siêu thị đã được chiếu xạ để có thể bảo quản lâu hơn. Kỹ thuật tiệt trùng lạnh này được khoảng 60 nước cho phép, trong đó có nước Pháp. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm này được đưa qua một phòng kính có vách ngăn chống đạn vào máy chiếu xạ để chiếu tia Coban 60 có thể diệt ngay lập tức các loại côn trùng, ký sinh trùng và các vi sinh vật khác. Theo các hiệp hội bảo vệ sinh thái, liều chiếu xạ là rất cao. Tuy thực phẩm không bị nhiễm xạ ngay, nhưng họ lo ngại cho hậu quả về lâu về dài sau này. Người phụ trách hiệp hội Action Consommation cho biết, các thực phẩm chiếu xạ bị bắt buộc phải ghi lên nhãn. Tuy nhiên, các quy định của châu Âu còn khá mơ hồ và việc kiểm tra không mấy hiệu quả, cho nên chắc chắn là nhiều người tiêu dùng khi mua các món ăn nấu sẵn không biết là món đó có sử dụng thực phẩm chiếu xạ. Tại Pháp, hiện có khoảng 15 loại thực phẩm được phép chiếu xạ, từ các loại rau thơm gia vị sấy khô hoặc đông lạnh, củ hành, trái cây và rau quả khô, cho đến gà vịt, đùi ếch, tôm, v.v. Tính chung, mỗi năm có khoảng 3.000 tấn thực phẩm được chiếu xạ tại Pháp và con số này lên đến 500.000 tấn trên toàn thế giới. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, gọi tắt là EFSA, từ đây đến cuối năm sẽ phải quyết định có mở rộng thêm danh sách các loại thực phẩm được chiếu xạ hay không. Một nhân vật trong Ủy ban Nghiên cứu Độc lập về Phóng xạ, gọi tắt là CRIRAT, nhận xét, vấn đề là khi tiêu diệt tất cả các vi sinh vật ở trái cây, người ta cũng hủy hoại luôn phần lớn các sinh tố có trong trái cây. Nhưng Hiệp hội Quốc gia Ngành Công nghiệp Thực phẩm, gọi tắt là ANYA, tập hợp các nhà sản xuất lớn trong ngành kỹ nghệ thực phẩm, đã đáp trả lại rằng họ không phản đối lại thái độ dè dặt đối với việc sử dụng kỹ thuật chiếu xạ. Nhưng hiệp hội này cũng khẳng định một điều là, trong thực tế, thủ thuật chiếu xạ ít khi được dùng đến, chủ yếu là vì người tiêu dùng tỏ ra cảnh giác khi đọc được trên nhãn hàng dòng chữ thực phẩm đã qua chiếu xạ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo anh Vũ biên soạn, và tiếp đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây, và trước khi chia tay mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nem Parece của Mông Bojo.
Acontecido, aconteceu.